Khi Tổ Sư Tử hỏi Tổ Hạt Lạc Na: Bạch Thầy, con muốn dụng tâm cầu đạo mà không biết phải dụng cái tâm nào. Mấy em có thắc mắc vậy không? Bây giờ muốn tu mà không biết muốn tu cái tâm nào. Tổ Hạt Lạc Na trả lời: không có chỗ dụng tâm. Tổ Sư Tử hỏi: thưa Thầy, đã không dụng tâm thì làm sao mà làm Phật sự? Đáp: ngươi nếu mà có dụng thì chẳng phải công đức. Nếu ngươi không làm tức là Phật sự. Cho nên kinh nói: ta làm công đức mà không có cái ta làm. Sư Tử nghe nói liền phát sanh trí huệ Phật. Chỗ này là sao? Ngươi nếu không làm tức là Phật sự. Và kinh nói là: ta làm công đức mà không có cái ta làm. Là tại vì sao? Tại vì làm có mình và có việc, nhưng mà kỳ thực đều là một cái hư vọng. Thấy có duyên, có cảnh và có mình làm, nhưng mà khi tỉnh ra rồi thì tất cả đều là trong mộng. Vì vậy không có chỗ dụng tâm. Khi mà nói dụng tâm á, là có một cái tâm vọng để phải tu, để phải đối trị. Nhưng mà đã nói vọng á, thì nó không thật. Còn cái tâm chơn á, đã nói là chơn á, có nghĩa là nó thật, là nó có sẵn. Mà nó có sẵn thì cũng khỏi cần tu. Thành ra mình nói tu á, là nói trong mê, trong cái lúc mình đang còn ngủ say, đang còn mộng. Còn một khi tỉnh rồi sẽ thấy là không tu, tại vì mọi thứ đều có sẵn, cho nên không có chỗ dụng tâm. Những cái này bây giờ mình nghe như là xa lạ. Mình nghe nói là thấy người, thấy vật bị thấy đều là hư vọng. Mấy em ngồi đó, quý vị ngồi đó, rồi người nói chuyện ngồi đây, thấy thiệt như thế này làm sao kêu hư vọng được. Nhưng mà ngày mai nhìn lại thì cái lớp học hôm nay mấy em có nắm nó được không? Và có thể kiếm đâu trong cái cõi ta bà này ra cái phút này không? Không có. Nó chỉ còn một chút trong cái ý thức lưu lại của mình. Như vậy mà nói mộng thì không chịu, phải không? Thành ra những cái sinh hoạt của mình cũng không thật. Và cái con người mình ngồi đây này, cái hơi thở, hít thở, mọi chuyện nè, nếu mà mình phân tích kỹ, em sẽ thấy là nó đang một dòng chuyển biến. Mình ngồi đây như là mình ngồi yên, có một con người ha. Nhưng mà cái hơi thở mình hít vô hít ra, nó có thay đổi không? Nó đổi. Rồi trong bụng, xương thịt, máu huyết của mình nó có đang vận chuyển không? Nó cũng thay đổi. Có thay đổi không? Nó thay đổi. Tới chiều tối là những cái tế bào trong người mình đã đổi rồi. Nó đang hấp thu cái thức ăn hồi trưa em vô, và nó đang chuẩn bị đào thải cái thức ăn ra. Rồi ngày mai khi mình ra thức ăn, ra cái dơ kia, thì có nghĩa là một số tế bào mới trong người mình đã được thành hình từ cái thức ăn trưa nay, có không? Cả một cái dòng chuyển biến. Thì cái ngã, cái con người mà ngồi đây á, nó cố định là một con người mình hay nó đang thay đổi mấy em? Nó thay đổi. Thành ra từ cái vật chất này cũng không cố định. Rồi ý thức cũng không. Huống nữa là qua một vài năm, qua 100 năm thì đúng là mọi thứ hư vọng, trọn không thể có. Đó. Cho nên ở đây nói tiếp, các thức, các cảnh cũng như thế, đều gá nương các duyên, không tự tánh. Cái câu này mà em biết, nếu mà mình thấm thật sự là mình trên cái đường tu mình rất khỏe. Tù thức là những cái nhận biết của mình, cho tới cảnh bên ngoài đều gá nương các duyên, không có tự tánh. Cái này trong duy thức gọi là y tha khởi. Y tha khởi nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả, y là nương, tha là các cái vật bên ngoài kia mà khởi. mình tất cả các cái thứ trên thế gian nó không tự hiện hữu, mà nó hiện hữu giữa các cái mối quan hệ, giữa các cái duyên. Hễ có duyên á thì nó mới có. Ví dụ em nhìn lên em thấy một cái ly rõ ràng trên tay cô, phải không? Và lâu nay mình vẫn nói đây là cái ly cố định, mình quên, mình không nghĩ gì thêm. Nhưng mà trong duy thức người ta phân, người ta gọi cái này là y tha khởi. Y tha khởi có nghĩa là cái mà gọi là ly này á, nó do, nếu mà nói trên hình tướng thôi á, thì nó phải do cái phần gọi là nắp, cái phần gọi là cái gôi, rồi mới tới cái mình ly, phải không? Ba cái này hợp thành đó thì nó mới đủ duyên thành cái ly. Còn nếu mà nói chi tiết hơn á, cái ly này mà trước khi mà nó muốn thành á, là nó phải có đất sét, phải không? Rồi nó mới mới nắng thành cái này, rồi mới có người thợ, rồi nó mới nung lên, rồi mới tô quét đem ra chợ bán mới mua về đây. Thì tất cả những cái duyên đó gọi là y tha khởi, là nương vào những cái duyên khác bên ngoài mà khởi nên một cái vật gọi là cái ly này. Có nghĩa là nó không tự hiện hữu, mà nó hiện hữu giữa các mối quan hệ, giữa các cái duyên. À, khi mà em hiểu như vậy rồi, sao em có thể tự giải thích được và nhớ rất lâu, chứ không có phải cần lật sách mới biết y tha khởi nghĩa là gì. Y, mình học chữ Hán là nương nơi, còn tha là những cái vật bên ngoài, những cái điều kiện, những cái duyên khác bên ngoài mà khởi lên. Đó. Mà những cái mà gọi là y tha khởi như thế này đều gọi là duyên hợp thì như huyễn, tạm có. Mới thấy cầm trên tay đây mà lỡ mà rớt xuống một cái thì nó còn không? À, nó rất là hư dối, nó thành bể, thành miễn vụn hết trơn. Thì như vậy, các cảnh, các thức cũng từ nhân duyên sanh, rồi khi những nhân duyên biến ngoại thì nó diệt, cho nên gọi là hư vọng. Mà cái lầm chấp của mình nó rất sâu, thành ra nghe nói vậy đó, mà mình không cách gì mà mình thấy nó thấm trong cái đời sống mình hết. Còn một khi nếu mà mình thật sự mà mình hiểu cái chuyện này á, thì những cái vui buồn, hơn thua, giành giật, phiền não nó nhẹ. Nhưng mà mình chưa thấy cái lý này đâu. Bên Ấn Độ, nước Ba La Nại, có một tiền thân của Phật là một con thiên ma chúa